thì đó đó là qua cái phần của ngài. Bây giờ còn học thêm một phần về những cái bài thơ trợ của ngài mà còn lại. Ngài rất là yêu, rất là thích về hoa cúc, cho nên ngài có rất nhiều bài thơ nói về hoa cúc. Thì đây là một bài nói về hoa cúc. Còn cái phần mà nói về ngài mà ngài Diệu Quang là những cái phần đạo lý rồi đó, thì trong đây không có ghi, nhưng mà trong Thánh Văn Lục á, trong Thánh Văn Lục thì có ghi một một phần những cái lời của ngài chỉ dạy trả lời cho vua An Tông. Thì đây chỉ được một phần này thôi, thì đây cũng nhắc lại để cho quý vị thấy một ít về cái phần đạo lý. Tức là năm Canh Ngọ tháng 6 thì vua An Tông đó mới ra chiếu mời ngài Diệu Quang đến chùa Tu Túc ở trong đại nội đó, tức là trong Thăng Long đó, giảng đại về như lục. Thì giảng xong vua mới có viết lá thư trình ngài, nói rằng giảng xong đại về như lục á, thì bán ảnh đại nhân xin trình kiến giải và tự nguyện nói pháp đại tôn đức xong cử có được không. Tức là vua trình kiến giải rồi xin nói pháp ngài, sau đó mới trình thêm một bài bài kệ gọi là Côn Sơn Đại Đạo Sư làm dụng phước vị tăng đó. Thì khi trình bài kệ ra rồi thì ngài Diền Quang ngài mới dâng thư đáp lại vua. Trong cái lời đáp nói rằng chỉ một cái này liền nuốt hết lùm gai gốc thấu qua vòng kim cang là thời tiết gì vậy. Ngài mới thực thêm một tắc kia để trình vua là giống như người xưa nói kính mời chú trước tụng ra, chẳng cần mưa một câu, chẳng cần xóa nó, chẳng cần dậy hết, chẳng cần sửa áo liền đi, hãy mau vì thần tăng nói ra. Hãy như thế lời rất là sâu sắc về thiền. Nói chỉ cần một cái này thì nuốt hết cái lùm ra gốc gọi là lật chiếc đồng đó, chứ tiếng chuyên ngôn đó, và thấu qua cả vòng chim cang. Đây tức là gọi là chiếc quan hết cả ngôn ngữ chữ nghĩa đó. Rồi nó thực thêm một cái lời mà gọi là cái tắc kia đó, nói là người kia nói đó, chính là chú trước cũng ra, chẳng cần phải nêu lên một câu, cũng chẳng cần phải xóa hết hay là dậy hết gì hết, cũng không cần ra cửa hết đi ra. Bây giờ hãy nghe đây á, vì thần ta nói một câu ra xem. Thì làm sao nói? Thì ở đây vua An Tông nói chăm chăm mới lấy bút thơ vào phía sau, nói rằng chỉ cần viết một câu, chỉ cần xóa nó, chỉ cần dậy hết, chỉ cần sửa lá liền đi, chẳng gì là thượng nói ra. Chỉ cần nghe đó đây, không cần phải gì là thượng nói ra. Thì nói vậy là vua An Tông cũng hiểu thiền rất sâu. Rồi thì khi đó trung chú, cái vị quan trung chú Phạm Văn Thanh á, đem đến cho ngài Diền Quang, tức là đem đến cái lời mà của vua An Tông trình đó, thì ngài Diền Quang ngài xem thấy, ngài mới thành nhận, ngài mới nói, người xưa nói, người đến ngay được chỗ chẳng như á, thì giả sử nghịch hay thuận, muôn cảnh hiện tiền, thấy cũng như chẳng thấy, tôi nhận được rồi, xong cần một việc thừa, đợi giác mặt dâng lên. Cái người mà đã được cái chỗ sáng tỏ hết như vậy thì nghịch hay thuận đều được hết, liên liên lúc nào cũng hiện tiền. Nhưng mà còn một việc là bây giờ phải đợi giác mặt mới dâng lên. Tức là cái chuyện mà thật sự á, thì không phải là chuyện ở trên ngôn ngữ, phải trực tiếp với nhau. Mà thì đó là cần cái dấu tích á, được một cái ít cái lời mà của ngài Diền Quang đó, ngài được trả lời á. Thì mình thấy về cái tư tưởng của ngài đối với thiền á, hay là cái trí tuệ ngài đối với thiền cũng rất là sâu sắc. Thì đây bây giờ đây học ra một giờ bài kệ của ngài đó, bài kệ vừa qua cúc. Vân thân tuyệt thế dĩ đô vân, tọa chủ tư nhiên nhất pháp liên, tế vãng sơn trung vô lực nhật, quốc qua sai sứ túc trùng duyên. Tức là bản quên thân thế chẳng hề riêng, lặng lẽ ngồi lâu lạnh thấu giường, năm hết tâm ngon không chẳng lực, nhìn xem chút nở biết trùng duyên. Thì bản quên thân thế chẳng hề riêng tức là sao? Tức là quên hết cái thân thế hay cái lai lịch của mình, không cần vướng bận gì hết. Thân thế lai lịch của mình tức là gì? Tức là quên, giống như quên hết, quên mất cái ta này. Tiếng tam danh vọng mình quên luôn, không cần nhớ. Lặng lẽ ngồi lâu lạnh thấy giường, ngồi lặng mà nó lạnh tới cái giường. Tức là nó lạnh từ tâm lạnh ra tới cái giường luôn. Tức là sao? Đó tức là tâm, đó là tâm cảnh nó đều quên, tâm cảnh nó đều lặng. Thì năm hết ở trong ngang không sẵn lực, tức là năm nó tàn hết thì ở trong ngang trong núi không có lực gì hết, chỉ nhìn xem cái da cúc nở thì biết là trùng duyên, tức là mùa thu. Tức là xem cúc nở thì biết là mùa thu thôi, cái chứ đâu trong này cứ giống ngày sống quên hết cả thời gian. Tức là sống ở đây, sống ở trên núi rừng, quên hết cả thời gian, quên hết cả thân thế của mình, rất là quên cả cái tâm. Đó thì vậy thì thấy đó là tu là về thơ gọi là tạ cảnh, nhưng rất là có ý thiền. Bởi vậy là ví dụ như ngày xưa ngày thiền sư Đại Na Thất Thiền đó, thì có người hỏi ngài cũng vậy, hỏi cho hòa thượng ở núi này được bao lâu, thì ngài đáp là chỉ thấy bốn núi xanh lại vàng. Ở đây bao lâu thì ngài thấy là bốn núi xanh là vàng thôi, không nói bao lâu hết. Sống quên cả thời gian. Còn ngài Linh Giới á, hỏi ngài hòa thượng Lâm Sơn á, hỏi cho hòa thượng ở núi này bao lâu, thì ngài đáp là xuân thu chẳng dính. Hỏi nó là chẳng dính tới xuân thu, tức là không nhớ tới thời tiết vậy. Cái là người đó, sống nó là như vậy đó. Còn mình này bây giờ thì mất gặp thời gian quá nhiều. Cho nên là đó là mình cần bị duyên nó chi phối.